Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, trong vòng 3 tuần đầu khởi động chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, chính phủ Pháp không ngừng bị chỉ trích là để tiến độ tiêm chủng chậm một cách siêu thực, khó hiểu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải lên tiếng thúc giục đội ngũ chỉ huy chiến dịch tiêm chủng, Thủ tướng Jean Castex trấn an dân chúng, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thì kêu gọi dân chúng kiên nhẫn. Đồng thời, chính phủ Pháp cũng đã có những thay đổi để đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, mở rộng đối tượng ưu tiên tiêm phòng virus corona. Để hiểu thêm về những nguyên nhân khiến giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm ngừa tại Pháp phần nào chậm hơn so với kế hoạch đề ra ban đầu, RFI Việt ngữ ngày 19 tháng Giêng 2021 đã đặt câu hỏi với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chuyên gia về bệnh hô hấp, Bệnh viện Cochin Paris, giáo sư y khoa Đại học Paris 5 René Descartes. Thưa giáo sư bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, trong thời gian qua thì có nhiều cơ quan báo chí nước ngoài cũng như nhiều phương tiện truyền thông của Pháp đã mỉa mai chỉ trích chính quyền Pháp về chiến dịch tiêm chủng mà họ xem là quá chậm chạp, thậm chí đó còn bị coi là một thất bại của chính phủ Pháp trong một chuỗi các thất bại từ chiến lược cung ứng tích trữ khẩu trang, xét nghiệm tầm soát diện rộng đến truy vết người nhiễm virus corona hay cách ly người bệnh. Vậy bác sĩ nhìn nhận thế nào về điều này ạ?
Vâng, nếu mà cái sự chậm trễ nó khó đó thì có lẽ Pháp lúc đầu không có chuẩn bị kịp trên cái vấn đề hậu cần. Ở đây chúng ta không phải là trong một cái cuộc thi đua chạy nước rút, mà đây chúng ta đang là cuộc mà chạy đua mà đường trường. Thành ra lúc đầu ai dẫn đầu cái điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là đến mức cuối thì ai là cái người mà đạt được kết quả mong muốn. Thực ra tất cả những gì báo chí nói đó chỉ là một cái nhìn tương đối khá chủ quan. Đứng về cương vị của một cái người trong ngành y và tiếp xúc thường ngày với các bệnh nhân thì tôi thấy rằng là quả thật là chính phủ Pháp có chậm trễ trong cái việc mà tiêm ngừa. Nhưng mà việc chậm trễ này có thể được cắt nghĩa bởi một số những cái lý do khách quan. Thứ nhất là nếu mà chúng ta so sánh nước Pháp với lại nước Anh thì rõ ràng là Pháp thuộc cộng đồng chung Âu Châu có những cái ràng buộc mà nước Anh không có. Nhưng chúng ta biết nước Anh đã đi ra khỏi cộng đồng chung Âu Châu, bởi vì thế nên nước Anh có quyền một cách đơn phương độc lập lấy quyết định để mà cho phép sử dụng những cái thuốc tiêm ngừa chống COVID. Trong khi đó Pháp cũng như các quốc gia khác, Đức, Hà Lan, v.v. thuộc vào cộng đồng chung Âu Châu nên tùy thuộc vào một cơ quan của cộng đồng chung Âu Châu. Cơ quan đó là cơ quan cho phép để mà dùng thuốc tiêm ngừa. Và vì thế nên nước Pháp đã tương đối chậm trễ so với nước Anh. Việc thứ nhì là nếu mà chúng ta sau đó so sánh nước Pháp và một quốc gia, một cường quốc ở bên Âu Châu như là nước Đức chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là nước Đức trong thời gian đầu đã có một cái chiến dịch tiêm chủng rất là mạnh dạn. Số người được tiêm tương đối đông hơn so với nước Pháp, nhưng nước Đức đang bắt đầu đi vào chợ thiếu thuốc. Và cái điều thứ ba đó là bởi vì nước Pháp đã có một cái chính sách rõ ràng là chính sách ưu tiên cho các vị cao niên sống trong các nhà già, tại vì là trên số người tử vong ở tại Pháp thì đã có gần 1/3 hoặc là hơn 1/3 đó là những người lớn tuổi. Thực ra nếu mà nói thì có lẽ tôi cũng có thể than phiền là tại sao mình không được ưu tiên đầu mà chỉ vào cái ưu tiên thứ nhì. Nhưng mà một cách rất là khách quan thì tôi rất là hoan nghênh quyết định đó của chính phủ Pháp, vì cái quyết định đó là cái quyết định nhân đạo hoàn toàn.
Như vậy, việc chính phủ Pháp bắt đầu cái chiến dịch bằng việc là tổ chức tiêm phòng ưu tiên cho người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão EHPAD đã gặp nhiều trở ngại hơn là việc triển khai tiêm chủng cho giới y bác sĩ hay nhân viên y tế ngay tại các bệnh viện như nhiều nước đang làm ạ.
Vâng, tại vì cái lý do rất là đơn giản. Thí dụ như là tại bệnh viện mà chúng tôi đang làm việc, thì một khi mà đã có chính sách mới là trích cho các nhân viên y tế, thì bởi vì đó là một bệnh viện nên hậu cần đã có thể tiếp ứng một cách rất là nhanh chóng và tổ chức để mà tiêm ngừa cho tất cả các nhân viên y tế, kể từ điều dưỡng đến những người làm trong hành chính và dĩ nhiên cho các giới bác sĩ trên 50 tuổi. Trong khi đó, tại các nhà già thì là hậu cần không có và cần phải đưa những cái thuốc tiêm chủng đó đến các nhà già, nên số lượng bệnh nhân trong cái thời gian đầu trích cho những bệnh nhân ở nhà già đó nó tương đối nó thấp. Thêm nữa là bởi vì cũng như chị biết là ở bên Pháp số người mà họ nghi ngờ về cái sự công hiệu hay là cái sự cần thiết của cái việc tiêm chủng đó, nó không phải là ít, lúc đầu đó là gần đến 50%. Bởi vì thế nên ngay cả trích cho các vị cao niên, chính phủ Pháp cũng phải có những cái biện pháp như là xin ý kiến, xin cái mà tiếng Pháp gọi là consentement éclairé, rồi sau đó thì một khi các vị đó đồng ý thì mới trích. Tất cả những cái lý do đó là những cái lý do nó tương đối, nó dễ hiểu để mà cắt nghĩa tại sao trong cái thời gian đầu cái số người được tiêm chủng nó tương đối ít bên Pháp so với các quốc gia khác.
Vâng, về quy trình, thủ tục trước tiêm ngừa thì có thể nói là Pháp là quốc gia duy nhất trên thế giới quy định phải thăm khám và xin ý kiến của người được tiêm, hay đối với những người cao tuổi, già yếu, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế tại các trung tâm dưỡng lão EHPAD thì cần có sự đồng ý của người bảo hộ hay thân nhân của các vị cao niên. Nhà chức trách Pháp đã nhấn mạnh là không nên đồng nhất tốc độ và sự vội vàng, hấp tấp, dường như chính phủ Pháp muốn hướng đến một chiến dịch có thể gọi là chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này là thái quá, không cần thiết vì vaccine được nhà chức trách thông qua tức là đã phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Làm như vậy chỉ khiến cho chiến dịch tiêm phòng bị chậm nhịp hơn. Vậy ý kiến của bác sĩ ra sao ạ?
Nếu mà chúng ta ở một cái nơi khác, trong cái thời điểm khác, thì đó là những cái điều có thể được xem là thừa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là hiện nay ở bên Pháp, cái việc mà tiêm chủng nó đang bắt đầu đi vào trong những cái tuần lễ đầu. Nếu mà chúng ta không có cách nghĩa rõ, và nếu nhỡ có những cái tác dụng phụ, cho dù những cái tác dụng phụ đó, cái tỷ lệ nó rất là thấp, nhưng mà chỉ cần có một trường hợp là báo chí sẽ chụp lấy và sẽ phóng to lên, như thế sẽ khiến cho người dân Pháp, họ đã nghi ngại rồi, hay là sẽ càng nghi ngại thêm. Trong khi đó, tiêm ngừa là cái điều tốt, chỉ có hữu hiệu khi nào mà có quá bán hơn 50%, đôi khi có thể phải đến 60% dân số của một nước đã được tiêm ngừa một cách hữu hiệu, thì lúc đó chúng ta mới có thể ngăn ngừa được nạn đại dịch này. Nhìn về cái góc độ cá nhân thì tôi nghĩ là chính phủ Pháp quá thận trọng, nhưng mà cùng một lúc thì tôi nói rằng cái sự quá thận trọng này của chính phủ Pháp thực ra là bởi vì tình thế bên Pháp và do chính người dân Pháp và trong đó báo chí Pháp đã một phần khiến cho chính phủ phải đi đến cái mức này.
Về việc bố trí các điểm tiêm chủng như Pháp đã lựa chọn thì theo giáo sư, đó có phải là một yếu tố khiến Pháp cũng khó có thể đẩy nhanh được chiến dịch tiêm chủng hay không ạ?
Thực ra thì nếu mà chúng ta có những cái chỗ tiêm phòng rất là lớn thì cái số những cái đơn vị tiêm phòng lớn đó nó sẽ ít đi, tại vì nếu mà tổng số những cái thuốc tiêm ngừa của chúng ta chỉ là chừng ấy, nếu mà chúng ta có những cái nơi tiêm phòng mà nó nhỏ hơn thì lúc đó chúng ta có thể phân tán ra. Nếu mà chúng ta ở trong những cái thành phố lớn như là thành phố Paris chẳng hạn thì có rất là nhiều nơi tiêm phòng, và những cái nơi tiêm phòng đó thì dĩ nhiên người dân là phải đi đến đó, nhưng mà cái khoảng cách giữa cái nơi mà người dân cư trú và cái nơi tiêm phòng đó thường nó chỉ trong vòng một vài cây số, và như thế với cái phương tiện công cộng thì ai cũng có thể đi lại được. Và có những cái nơi xa bên Pháp, ở những cái vùng núi, có những cái nơi mà rất là khó để đi lại, và những cái người ở đó là những cái người lớn tuổi. Nếu mà chúng ta tổ chức một cái nơi tiêm phòng rất là lớn cách xa những cái nơi các vị đó sống thì làm sao các vị đó có thể di chuyển được. Bởi vì thế nên Pháp đã dùng cái chính sách thứ nhì là có rất là nhiều cái nơi tiêm phòng, và những cái nơi tiêm phòng đó chỉ phụ trách tiêm chủng cho một số tương đối là ít. Hiện giờ ở bên Pháp, chúng ta biết là thời tiết bên Pháp bây giờ nó rất là xấu. Thành ra ở những cái vùng núi đang có tuyết thì chính phủ Pháp cũng có những cái biện pháp đưa những cái đội ngũ ít thôi, khoảng chừng 5 người, trong đó có 2 vị thư ký, 2 vị điều dưỡng và 1 bác sĩ, để mà đi trong một chiếc xe chở một số những cái thuốc tiêm chủng đến những cái nơi đó và trích trong một, thí dụ như là một cái nhà sinh hoạt nào đó của những cái làng xóm hẻo lánh ở những cái vùng núi ở bên Pháp này. Theo tôi nghĩ đó là cái việc mà tổ chức những cái nơi lớn, thực ra đó, trên cái vấn đề hậu cần nó sẽ dễ hơn, tại vì chúng ta chỉ cần lúc đó đưa những cái thuốc đó đến một cái số nơi tiêm chủng rất tương đối ít. Trong khi đó, đi theo cái chính sách của chính phủ Pháp, đó là một cái giải pháp khó, là bởi vì chúng ta cần phải tổ chức hậu cần làm sao đáp ứng được với những cái nhu cầu về kỹ thuật mà tương đối phức tạp.
Vâng, cách này vài ngày thì báo Pháp Le Monde đã nói đến tình trạng nhiều bệnh viện nhận được vaccine nhưng lại thiếu kim tiêm, và điều này cũng góp phần khiến cho tiến độ tiêm chủng bị chậm lại và cũng cho thấy là nước Pháp thiếu chuẩn bị chú đáo cho chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Là người trong ngành, bác sĩ thấy tình trạng này là đại trà hay chỉ là cá biệt?
thông tin nó có, nhưng mà theo tôi đó là hụt hẫng lúc đầu, tại vì không phải bệnh viện nào cũng có đầy đủ những cái phương tiện như là những cái bệnh viện lớn. Những cái bệnh viện mà báo Le Monde đã đề cập đến đó là những cái bệnh viện tương đối nhỏ, và đến một cái lúc nào đó thì những cái dụng cụ y khoa nó cũng sẽ thiếu. Nhưng mà thực ra thì theo tôi nghĩ cái vấn đề đó sẽ được giải quyết rất là nhanh, bởi vì những cái thứ đó rất là dễ vận chuyển. Cái khó nhất là cái việc mà vận chuyển hai cái loại thuốc mà chúng ta hiện có bây giờ, đó là hai thuốc của Moderna và của Pfizer, cần phải được giữ ở những cái nơi mà độ ẩm nó xuống rất là thấp.
Ngoài những lý do khách quan như bác sĩ giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn đã nêu ở trên, nhiều chuyên gia cho rằng những tuần khởi đầu có phần chậm của Pháp phần nào là do bộ máy hành chính của Pháp vốn dĩ đã quá nặng nề với nhiều thủ tục rườm rà. Còn sự thận trọng của chính phủ Pháp không chỉ liên quan đến thái độ ngừa vực vaccine của một phần đông người dân, mà còn xuất phát từ nỗi sợ bị Tư Pháp quy trách nhiệm, thậm chí là nỗi lo phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu chẳng may để xảy ra sự cố. Chắc hẳn không mấy nhà lãnh đạo muốn rơi vào cảnh như cựu thủ tướng Edouard Philippe hay như nhiều cựu bộ trưởng đã bị Tòa Công lý Cộng hòa điều tra vì những đơn kiện về cách xử lý khủng hoảng COVID-19.